Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm Quý Tỵ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền thọ Bát Quan Trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, dù chúng ta tu theo bất kỳ một pháp môn nào, nhưng Đức Phật cũng như chư vị tổ sư tiền bối cũng đã dạy rằng, dù tu thiền hay là tu tịnh, muốn đạt đến kết quả thì chúng ta cần phải có sự nỗ lực, phát tâm dũng mãnh. Có nhiều người phát tâm thâm thiền nhưng một thời gian rồi lại chán nản, bỏ cuộc. Do đó người thâm thiền không đạt đến chỗ minh tâm kiến tánh. Còn có một số người tu tập về pháp môn tịnh độ, xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, tu một thời gian rồi lại chán nản, bỏ cuộc ở giữa đường. Vì sao người thâm thiền không đạt được minh tâm kiến tánh, và người niệm Phật vì sao không đạt được nhất tâm? Bởi do đâu? Có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng trong buổi pháp thoại sáng hôm nay, con xin mặn phép mượn lời dạy của Thiền sư Trung Phong Minh Bổn đời nhà Nguyên. Ngài sanh cách chúng ta khoảng 700 năm. Ngài đã nêu lên bởi những nguyên do khiến cho chúng ta bị chướng đạo, cũng như Ngài nêu lên ba pháp để trợ đạo, giúp cho mỗi hành giả tu tập theo bất kỳ một pháp môn nào sẽ đạt được kết quả cứu cánh. Và có ba nguyên nhân Ngài nêu ra: người tham thiền không minh tâm kiến tánh, người niệm Phật không đạt được nhất tâm. Thứ nhất là bởi do chúng ta không phát tâm chân thật tu hành. Thứ hai, đối với sự sanh tử vô thường, ta không có cái tâm tha thiết. Thứ ba, đối với danh lợi hơn thua, khen chê, được mất trên thế gian, ta buông không rồi, bỏ không xong. Đó là ba nguyên nhân làm chướng đạo. Hôm nay đây, trong buổi pháp thoại nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền, con xin mặn phép mượn lời dạy của Thiền sư Trung Phong Minh Bổn triều đại nhà Nguyên ở Trung Quốc để hướng dẫn và chia sẻ cho toàn thể quý Phật tử qua chủ đề niệm Phật thế nào để vãng sanh. Để bắt đầu đi vào phần chia sẻ giải thích thì con xin mặn phép định nghĩa hai chữ vãng sanh. Bởi vì một số người chúng ta vẫn còn hời hợt và hiểu một cách cạn cợt về ý nghĩa của việc vãng sanh. Cho nên họ bảo rằng vãng sanh là chúng ta sanh qua một thế giới nào đó sau khi thân hoại mạng chung, lìa bỏ thế giới này, sanh qua một thế giới nào đó gọi là vãng sanh. Và hai chữ vãng sanh này thường dùng đối với những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn để nói đến việc sanh qua thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Chính vì hiểu ý nghĩa vãng sanh là sau khi chết bỏ thế giới này sanh qua thế giới khác, một thế giới an lành hơn, cho nên gọi là vãng sanh. Cho nên họ quên đi cái cuộc sống hiện tại này, quên mất đi ý nghĩa của đời sống hiện tại, quý vị à. Khi nói đến hai chữ vãng sanh, chữ vãng có nghĩa là qua, có nghĩa là đi, có nghĩa là về. Vãng sanh có nghĩa là sanh qua, sanh đi, sanh về. Sanh về đâu, sanh qua đâu vậy quý vị? Nếu như nói trong cuộc sống hiện tại này, có những giây phút do tham sân cực độ, nó đã đưa chúng ta rơi vào cảnh giới địa ngục ngạ quỷ. Bởi do một niệm tham bốc lửa phát cháy, nung nấu tâm can, cho nên của người ta mà mình muốn vơ vét đem về phần mình, thèm khát một cách vô độ đối với những tài sản sở hữu của kẻ khác. Một niệm tham đó đã đưa chúng ta rơi vào cảnh giới của loài quỷ đói ngay trong giây phút đó. Nếu như chúng ta là những người phát tâm niệm Phật đây, biết đưa mình qua một thế giới an lành gọi là vãng sanh, thì trong tích tắc chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh giới địa ngục trần gian. Nếu như do một niệm sân khởi lên, nó có thể đưa chúng ta vào trong cảnh giới địa ngục ngay tức khắc đó. Những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn chúng ta đây thực hiện ý nghĩa vãng sanh tức thì, đưa mình đến một thế giới an lành, thoát khỏi cảnh giới địa ngục ngay trong hiện. Đó là ý nghĩa của hai chữ vãng sanh mà chúng ta cần lưu ý. Nó có mang ý nghĩa là hiện tiền vãng sanh và lâm chung vãng sanh. Làm thế nào để trong cuộc sống hiện tại này, chúng ta từng giờ, từng phút, từng giây an trụ trong cảnh giới an lành gọi là cực lạc? Làm thế nào để từng giờ, từng phút, từng giây ta có thể chuyển hóa được đời sống của chính mình, đừng để mình rơi vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Đây là cảnh giới của ba đường ác, thống khổ vô cùng. Muốn được như thế, những hành giả chúng ta phải từng giờ, từng phút, từng giây có sự tỉnh giác, chuyển hóa nội tâm của mình, đưa mình qua một thế giới an lành. Và Thiền sư Trung Phong Minh Bổn ở đây, Ngài khuyến khích chúng ta nên phát khởi cái tâm chân thật tu hành. Nếu như chúng ta không có cái tâm chân thật tu hành, thì hằng ngày mình nói không biết bao nhiêu những lời hay, những ý đẹp, nhưng hoàn toàn rỗng tuếch hết, là bởi vì lời nói không thực. Đó là lời nói rỗng, nói suông. Mà trong đạo Phật của chúng ta gọi là tri hành hợp nhất. Cái biết và sự thực hành phải đi đôi với nhau. Do đó, một hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, điều cần yếu là chúng ta phải phát tâm chân thật niệm Phật. Sự chân thật này sẽ giúp cho chúng ta có được lợi ích an lạc ngay trong hiện tại, cũng như sẽ đem đến cái kết quả thù thắng cho chúng ta, chẳng những trong hiện tại mà cả tương lai. Vì chúng ta không phát khởi cái tâm chân thật tu hành, mà mỗi sáng có những vị Phật tử tinh tấn lắm, siêng năng lắm, 4 giờ khuya đã chia thời khóa thức dậy tụng kinh niệm Phật sám hối. Trong những thời khóa tụng kinh thì thường đọc cái bài sám Phổ Hiền với 10 đại nguyện mà Bồ Tát Phổ Hiền đã phát lên và nguyện noi theo 10 nguyện đó để tu tập. Và quý vị thường đọc tụng hàng ngày cái bài sám thập nguyện phổ hiền này, đệ tử chúng đẳng tùy thuận tu tập phổ hiền hạnh nguyện thập chủng phổ nguyện Bồ Tát thập chủng đại nguyện, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, vân vân. Có người đọc thuộc lòng, có khi con mắt nhắm nghiền luôn quý vị. Đang bị cơn hôn trầm vật giả, vậy mà cái miệng vẫn đọc giòn giả vô cùng, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Nhưng chúng ta xét lại coi, ta có chân thật thực hành theo lời mình đã hứa, đã nguyện với Phật, với Bồ Tát mỗi ngày hay không? Đệ tử chúng đẳng có nghĩa là đệ tử chúng con tùy thuận tu tập, sẽ tùy thuận mà tu tập theo 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Nhất giả lễ kính chư Phật, thứ nhất là thường lễ kính chư Phật. Mình có thường lễ kính chư Phật không? Mà chư Phật ở đây là ai vậy? Phải những tượng Phật bằng đồng, bằng sắt, bằng giấy, bằng xi măng mà mình lễ kính hàng ngày, gọi là thực hành theo cái nguyện thứ nhất của Bồ Tát Phổ Hiền hay không? Thưa quý vị, nếu nói rõ hơn nữa, lễ kính chư Phật ở đây có nghĩa là có cái tâm cung kính đối với tất cả chúng sinh, vì tất cả chúng sinh đều là Phật ở tương lai. Cho nên lễ kính chư Phật có nghĩa là có cái tâm cung kính đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người, tất cả chúng sinh, vì chúng sinh là Phật đó quý vị ạ. À, mình đọc tụng hoài, mình hứa hẹn với Phật, với Bồ Tát như vậy mà mình có thực hành theo không? Nhị giả xưng tán Như Lai, thứ hai là tường tán dương ca ngợi công đức, những công đức lành mà gọi là xưng tán Như Lai đó. Thường hay thấy những người nào tu tập những công đức lành, chúng ta tán thán ca ngợi, khích lệ, tán dương họ, cái đó gọi là xưng tán Như Lai. Thế nhưng trong cuộc sống hiện tại, có một số huynh đệ chúng ta đây không thực hiện theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền ở điều thứ hai này. Dù rằng mình đã hứa với Phật, với Bồ Tát mỗi buổi sám mơi, cũng như vào những thời công phu mình đọc tụng, mình hứa hẹn sẽ tùy thuận tu tập theo như vậy, nhưng chúng ta không có chân thật tu hành. Cho nên dối Phật, dối Bồ Tát, thấy ai làm những công đức lành, phát tâm bố thí, cúng dường, tu tập, tinh tấn, thì bắt đầu chúng ta ganh tị, tật đố, nói xấu, dèm pha, chê bai mà không có xưng tán. Không xưng tán Như Lai mà là nhạo báng Như Lai quý vị ạ. À, còn điều thứ ba là tam giả quảng tu cúng dường. Chúng ta nguyện theo hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền ở điều thứ ba là rộng tu cúng dường. Nhưng mà mình có rộng tu cúng dường hay không? Hay là chúng ta phân biệt cúng dường? Người nào mà mình thích thì mình cúng dường, nhưng mà người nào mình không ưa, không thích, đi tới ngay vị đó là lánh chỗ khác, không thèm cúng. Chúng ta vì không phát khởi cái tâm chân thật tu hành, cho nên hằng ngày bình thường dối Phật, dối Bồ Tát, hứa đủ thứ hết nhưng mà chẳng làm được cái gì, có không quý vị? Hứa đủ thứ hết nhưng mà không làm được gì cả, đó là dối Phật, dối Bồ Tát. Chẳng những như thế mà chúng ta còn dối cả chính mình nữa quý vị ạ. À, dối gạt cả chính mình luôn. Vì sao vậy? Không có ai hiểu rõ mình hơn bản thân mình cả. Bản thân mình biết rõ mình, còn tham, còn sân, còn phiền não, còn ích kỷ, còn ghét ganh, còn đủ mọi thói hư tật xấu. Nhưng mà ai nói mình xấu là mình không chịu rồi đó. Mình dối cả chính mình quý vị ơi. Rồi có lúc bản thân mình đây, mỗi ngày thân xác này nó tàn tạ trong từng giờ, từng phút, từng giây. Buổi sáng nó già hơn buổi chiều. Rồi buổi chiều hôm qua quý vị thấy vậy ha. Nhưng mà sáng hôm nay là mình thấy mình già dặn hơn là chiều hôm qua rồi. Rồi buổi sáng hôm nay chúng ta lại thấy mình như vậy, nhưng mà buổi trưa thì mình lại thấy mình già hơn buổi sáng rồi. Cứ như thế mà thân xác của chúng ta tàn tạ dần. Và từ tuổi thanh xuân đến hồi đầu bạc, nói là thời gian âm hầm phủ lên đầu chúng ta bao lớp cho bạc đó. Nhưng cái già đó không phải là tháng này năm nọ, mà già đi trong từng giờ, từng phút, từng giây. Vậy mà ai nói mình già là mình không chịu nha. Ai nói mình xấu là mình không chịu. Mỗi một ngày nhan sắc của chúng ta đây nó tàn tạ dần. Nhớ thuở còn thơ, giống ngựa trúc hoắc trong nai tóc điểm màu xương. Những nét tài hoa đâu còn nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. Già xấu mà người ta nói mình già, mình xấu, bắt đầu buồn giận, không chấp nhận điều này. Có phải chăng chúng ta lại tự dối gạt chính mình nữa? Có khi ở trong tận cùng tâm thức của chúng ta đầy dẫy những thứ phiền não, ích kỷ, tật đố, ghét ganh, những thứ thối hư tật xấu hết. Vậy mà ai nói mình xấu là mình không bao giờ mình chấp nhận cái điểm xấu dở của chính mình. Đó là chúng ta tự dối mình mà còn dối gạt tất cả chúng sinh nữa, quý vị ạ. Ngày nào sau khi làm bao nhiêu công đức phước lành, tụng kinh niệm Phật, lễ bái bố thí cúng dường, quý vị đều hồi hướng công đức đó, nguyện cho tất cả chúng sanh đồng hành Phật đạo, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nhưng mà chừa cái bà đó ra là tại vì cái bà này bà thấy ghét quá đi, bà tìm đủ mọi cách để bà hãm hại tôi. Vậy mà chúng ta cứ đọc hoài và nguyện nói thao thao là nguyện đem những công đức mình tu tạo, mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật đạo. Nhưng mà tại sao còn chừa cái người này, chừa người kia ra? Có phải chăng chúng ta chẳng những dối cả chính mình mà dối chúng sinh, dối Phật, dối Bồ Tát, không phát khởi cái tâm chân thật tu hành, quý vị ạ? À, đây là nguyên nhân mà khiến cho bao nhiêu người phát tâm tu đạo, người tham thiền không minh tâm kiến tánh, người niệm Phật không đạt được nhất tâm. Thiền sư Trung Phong Minh Bổn bảo rằng đó là do chúng ta không chân thật tu hành. Quay lại dòng lịch sử của đạo Phật, chúng ta thấy rõ đức đạo sư của chúng ta là bậc thầy khả kính, là bậc thầy khai đạo đây. Từ một đời sống vương giả, một ông hoàng sống trong ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan cung tần mỹ nữ, nhưng với ý chí xuất trần quá mạnh, giữa đêm khuya ngài ngược tường thành đi tìm chân lý cứu đời. Vì ngài đã biết rõ rằng những thú vui mong manh là giả tạm, trong hội ngộ đã nảy mầm chia ly, cho nên ngài đã âm thầm bảo với công chúa Gia Du Đà La như thế này: nàng hãy hy sinh hạnh phúc mình để ta tìm đạo cứu nhân sinh, tình ta nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến làm chi một mối tình. Ngài biết rõ rằng tình ta nay đẹp nhưng mai đau khổ, có hợp rồi cũng phải chia ly thôi. Ai trong chúng ta hội ngộ trong một mái ấm gia đình hạnh phúc cao lắm, là 100 năm rồi mỗi người phải chia tay đi mỗi hướng theo những hành nghiệp thiện ác mà ta gieo trồng hiện đời đây, mà mỗi người chúng ta sẽ đi theo mỗi hướng khác nhau. Dù thương yêu cách mấy, cha mẹ ân thâm rồi cũng phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly. Vì tình đời nào khác như bầy chim chung nhau ngủ, khi đại hạn đến thời thì mạnh ai nấy bay đi mà thôi. Hiểu rõ điều đó, Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt ta khi xưa đã vượt bỏ tường thành, bỏ lại sau lưng ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, những thú vui của cuộc đời mà ngài có quyền hưởng thụ. Vì ngài biết rõ rằng hạnh phúc vui thú đó chỉ là mong manh tạm bợ nhất thời mà thôi, còn sự đau khổ lại triền miên dai dẳng. Cho nên ngài quyết chí đi tìm con đường giải thoát mọi nỗi khổ đau,
cho chính mình và cho tất cả chúng sinh. Khi Ngài bước chân ra đi, quý vị đọc lại dòng lịch sử cuộc đời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, quý vị thấy rõ đó. Đâu phải như mình bây giờ bước chân đến chùa xuất gia, rồi được các bậc thầy tổ truyền dạy giáo pháp của Phật Đà, chỉ cho mình con đường tu hành như thế nào, tu là phải ra sao để có được an lạc, để có được giải thoát. Những gì mà chúng ta được học, được tu, được theo đó mà hành trì là chúng ta đã nắm được cái bản đồ do bậc thầy đã hy sinh cả cuộc đời của mình tìm kiếm con đường này đó quý vị ạ. À, Ngài tìm kiếm ra được con đường hạnh phúc, an vui, cứu cánh rồi. Ngài vẽ cái bản đồ chỉ đường lại cho mình. Bây giờ mình nắm bản đồ mà đi, mà có những lúc chúng ta còn thối chí, nản lòng, muốn trở về, không muốn đi nữa. Còn khi xưa, Đức Phật của chúng ta, Ngài như là người đang mò mẫm trong đêm đen, không biết lối đi, không biết đi con đường nào để tìm đến bình minh của trí tuệ, để có được hải đảo của tình thương, có đại dương bát ngát bao la của sự giải thoát. Ngài không biết con đường nào đúng đắn để đi. Còn bây giờ mình đã nhận định rõ ràng nhờ ánh sáng soi đường chỉ lối của Đức Thế Tôn. Ngài trải qua 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, 11 năm viễn chinh trong các bụi phong trần, sương gió cuộc đời đã phủ lên đôi vai gầy của bậc người, của một bậc vương giả như thế. Ngài sống khổ hạnh 6 năm nơi núi tuyết, mỗi ngày chỉ ăn có vài hạt mè, thân người tiều tụy. Và Ngài biết rõ rằng con đường khổ hạnh ép sát đó không đem lại kết quả cho sự giải thoát giác ngộ, không giúp cho chúng ta phát minh ra cái trí tuệ siêu tuyệt. Do đó, Ngài dừng lại lối tu khổ hạnh, nhận bát sữa của nàng Su Già Ta, và đã 49 ngày đêm ngồi dưới cội cây Tất Bát La tu tập thiền quán, và tỏ ngộ được cái chân lý. Chân lý này là cái lẽ thật của cuộc đời mà tất cả chúng sinh từ xưa không nhận ra được chân lý đó. Ngài đã tự giác ngộ được chân lý, biết rõ được nguồn gốc của sinh tử khổ đau, và biết được con đường dẫn đến an vui giải thoát là làm thế nào. Cho nên chúng ta thấy, vì cái tâm chân thật tu hành mà vương tử Sĩ Đạt Ta kia đã trở thành một bậc vĩ nhân của nhân loại. Ngài không còn là một nhân vật của đất nước Ấn Độ tôn thờ nữa, mà Ngài đã trở thành bậc thầy của trời người đồng kính ngưỡng. Ngày hôm nay chúng ta noi theo bước chân của Phật, đi theo con đường của Phật chỉ lối. Bởi lẽ ở trên cuộc đời này có hai con đường: một đường danh lợi thế gian, một đường dẫn đến niết bàn cao xa. Là người đệ tử Phật Đà, nhủ lòng cho rõ để mà bước chân, chớ tham danh lợi ở trần, đạo màu giải thoát ân cần dồi trao. Hai con đường, một con đường dẫn cho chúng ta chạy theo danh lợi thế gian là con đường đầy dẫy phiền não khổ đau, và cuối cùng đưa chúng ta rơi xuống vực thẳm của sinh tử luân hồi. Và một con đường dẫn đến niết bàn an vui giải thoát, ta đã chọn đi theo con đường của Đức Thế Tôn dẫn lối, tức là đi theo con đường tu tập, con đường đạo. Đạo ở đây là con đường tu tập theo sự hướng dẫn của bậc thầy khả kính, bậc thầy siêu tuyệt này. Thì chúng ta cần phải có cái tâm chân thật tu hành, quý vị ơi. Ngày xưa Đức Phật và chư vị tiền bối của chúng ta phát khởi cái tâm chân thật tu hành, cho nên một đời các ngài thành tựu kết quả mỹ mãn. Còn sở dĩ hôm nay chúng ta mọi sự việc dù ở đời hay là ở trong đạo, do gì không có sự chân thật, do đó mà chúng ta không gặt hái được kết quả cứu cánh. Ngày nay ta nghe lại lời dạy của thiền sư Trung Phong Binh Bổn triều đại nhà Nguyên. Với tấm gương của bản thân Ngài, Ngài cho chúng ta biết rõ rằng vào năm 1318, Lúc bấy giờ là năm Mậu Ngọ, vua Nhân Tông, một đời của thiền sư Trung Phong Minh Bổn, trải qua năm vị hoàng đế, triều đại của năm vị hoàng đế. Triều đại thứ nhất là Thế Tổ Hốt Túc Tất Liệt, triều đại thứ hai là Thành Tông Thiếp Mộc Nhĩ, triều đại thứ ba là Vũ Tông, triều đại thứ tư là Nhân Tông, và triều đại thứ năm là Anh Tông. Một đời của Ngài mà trải qua năm triều đại vua triều nhà Nguyên ở Trung Quốc, mà những vị vua này đều có lòng cung kính đối với đạo hạnh của Ngài. Vào năm 1318, vua Nhân Tông tháng 9 hân hành đến nơi đạo tràng của thiền sư Trung Phong Minh Bổn và tôn xưng Ngài làm quốc sư, tức là thầy của một nước, cầu thỉnh Ngài vào cung thuyết pháp và ban tặng cúng dường cho Ngài phẩm vật vô giá, trong đó có một chiếc y ca sa bằng kim bảo. Vậy mà Ngài khước từ không nhận. Đối với danh văn lợi dưỡng thế gian, Ngài hoàn toàn buông xuống một cách nhẹ nhàng, bởi vì Ngài biết rõ danh văn và lợi dưỡng chỉ là một cái bả mồi ngon để nhử không biết bao nhiêu người, và chính vì miếng mồi ngon đó mà biết bao nhiêu người phải rơi vào cái bẫy mồi của ác ma đang dây sẵn. Cho nên Ngài nhìn thấu và buông xuống một cách nhẹ nhàng đối với danh văn lợi dưỡng thế gian, khước từ không nhận chức quốc sư do vua Nhân Tông ban tặng. Thậm chí nhà vua kính nể quá và truyền lệnh cho các vị quan ở địa phương bảo hộ Ngài. Nơi đạo tràng của Ngài ở đó là bảo vệ an ninh trật tự nơi đó, để cho Ngài an tâm tu đạo. Cả đời của thiền sư Trung Phong Minh Bổn, Ngài phát tâm chân thật tu hành, chứ không vì mục tiêu danh văn và lợi dưỡng. Ta xét lại bản thân chúng ta, có nhiều người cư sĩ tại gia đó quý vị, một đời chân thật tu hành, mà vào phút cuối cùng vị này vãng sanh biết trước ngày giờ. Như con được biết vào năm 1912, lúc bấy giờ có một vị đại sư là Đàm Hư Đại Sư. Đàm Hư Đại Sư là đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn. Ngài được mời thỉnh truyền giới từ cái giới Bồ Tát cho đến giới Tỳ Kheo, giới Tỳ Kheo Ni, Thức Somana Sayi Sayi Ni, là Ngài khai mở Đại Giới Đàn ở tại Cấp Nhĩ Tân, Chùa Cực Lạc. Lúc ấy Ngài mới thỉnh cầu bổn sư của Ngài là Pháp Sư Đế Nhàn làm Hòa Thượng Đằng Đầu, và Đại Giới Đàn đó được khai mở trong vòng nửa tháng 2 tuần lễ. Lúc bấy giờ có một người xuất gia ăn mặc liền lèn xèn lắm, lình xình lắm, áo chắp áo giá đi đến nơi. Và vị xuất gia đó tên là Tu Vô, vốn là một người trung niên xuất gia, ở ngoài đời đã có gia đình rồi, chán ngán cho cuộc đời sớm còn tối mất, sự vô thường mong manh tạm bợ, cho nên ông đã xuất gia tu đạo và tên là Tu Vô. Vì hồi thuở nhỏ nhà nghèo lắm, cha mẹ không cho đi học, do đó dốt nát quý vị, không có biết chữ. Khi xuất gia vào chùa thì chỉ biết chân thật niệm Phật mà thôi. Đọc lại lời dạy của Liên Trì Đại Sư, khi Ngài sắp viên tịch, đệ tử mới hỏi Ngài: hãy để lại lời dạy diêu huấn sau cùng trước khi vãng sanh. Liên Trì Đại Sư mới bảo rằng: kính khuyên mọi người, cái bí quyết tu hành không gì hơn là chân thật niệm Phật. Nói có một câu vậy thôi. Vậy mà Ngài Tu Vô đã lãnh hội được lời khai thị của Liên Trì Đại Sư, chân thật niệm Phật, lão thật niệm Phật, niệm thật với cái tâm chân thành, tha thiết. Do đó mà Ngài đi đến nơi Đại Giới Đàn này, xin giới Pháp Sư Đàm Hư cho con ở lại đây trong suốt thời gian khai mở Đại Giới Đàn, và con phục dịch săn sóc cho chúng tăng, những người nào bệnh tật thì xin nấu cháo, xin làm những việc săn sóc cho người bệnh, kháng bệnh. Và Pháp Sư Đồng Hư nhận lời. trụ trì của chùa Cực Lạc là Định Tây cư sĩ cũng cho phép ngài Tu Vô ở lại trong vòng nửa tháng để làm việc khám bệnh cho chúng tăng. Mới có 3 ngày, ngài Tu Vô đến và đảnh lễ pháp sư Định Tây trụ trì chùa Cực Lạc ở đó và thưa rằng xin phép ngài con cáo biệt ra đi. Pháp sư Định Tây mới quở cho một trận. Ông là người xuất gia mà nay dày mai khác, có thủy không có chung, ban đầu đến đây cầu thỉnh năn nỉ cho ở lại trong vòng nửa tháng để phục vụ cho chúng tăng săn sóc cho người bệnh. Mới có 3 ngày là giờ đến đây là xin bỏ đi rồi, tu hành cái kiểu này tu cái gì. Pháp sư Định Tây không hiểu cho nên đem lời quở trách. Còn ngài Đến Nhàn thì lầm thinh không nói gì hết. Vị thầy tên Tu Vô này mới quỳ xuống đảnh lễ thưa rằng: kính bạch chư vị hòa thượng, con đến đây cáo biệt với ngài, con đi mà không có đi đâu, chẳng qua là con đi về Cực Lạc mà thôi. Ai cũng ngạc nhiên, nói ông tu bao lâu mà ông nói ông đi về Cực Lạc. Ngài Tu Vô mới nói: con mới tu có mấy năm nay thôi. Hỏi hằng ngày ông tu như thế nào mà ông nói là hôm nay là ngày ông trở về Cực Lạc. Ngài Tu Vô mới trả lời: con chỉ lão thật mà niệm Phật, con dốt nát, con không biết chữ, không có biết, không có xem kinh xem sách gì được hết, mà con chỉ chân thật niệm Phật mà thôi. Và con xin thỉnh cầu chư vị hòa thượng hãy vì mở lòng từ bi vì con lập một cái pháp hội hộ niệm vãng sanh cho con. Thỉnh cầu đại chúng hãy hộ niệm cho con để đưa con về Tây Phương Cực Lạc. Trong số chúng tăng đó có những người rất là nghi ngờ, tại vì nhìn thấy ngài Tu Vô chỉ là một tu sĩ bình thường, ăn mặc lèn xèn, áo chấp vá, chẳng có gì là nổi bật cả. Nhưng mà tại sao lại biết trước ngày giờ của mình vãng sanh và cho đại chúng biết như thế? Cho nên người ta nghi ngờ lắm. Nhưng mà ngài Đế Nhàn bảo rằng: được, xin thỉnh cầu chư vị hòa thượng hãy lập pháp hội hộ niệm vãng sanh cho ông ta. Khi lập pháp hội, buổi sáng hôm đó tiếng kiền chùy nổi lên, 3 hồi trống dục lên để triệu tập đại chúng, và đại chúng đồng thanh xưng niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Niệm trong vòng có 15 phút thôi quý vị. Thì Pháp Sư Tu Vô nói: Đức Phật A-di-đà đã phóng quang đến tiếp dẫn. Tôi đi, xin cáo biệt tất cả mọi người. Mọi người mới nói: thật vậy sao? Vậy trước giờ giảng sanh, xin ngài hãy để lại một lời dạy cho hậu thế. Ngài Tu Vô mới trả lời rằng: cả đời tôi dốt nát không biết chữ, biết gì đâu mà dạy. Nhưng chỉ có một điều kinh nghiệm trong đời tu, không biết các vị có muốn nghe hay không. Đại chúng đồng thưa rằng: chúng tôi xin được lãnh thọ lời dạy đó. Ngài Tu Vô mới đứng trước pháp hội chắp tay và thưa rằng: một đời tôi dốt nát không biết chữ, chỉ lão thật niệm Phật mà thôi. Xin gửi gắm đến pháp lữ đồng tu một điều rằng: người nói được mà không làm được, đó không gọi là chân thật trí tuệ. Nói xong ngài bảo rằng: tôi về Cực Lạc đây, chào tất cả mọi người. Và Pháp Sư Tu Vô đứng trước mọi người an nhiên mà vãng sanh, đứng vãng sanh luôn quý vị. Mọi người chứng kiến trước sự kiện ngài Tu Vô dốt nát tu có mấy năm thôi, trung niên xuất gia mà chân thật niệm Phật được vãng sanh như vậy, kể từ ngày hôm đó họ mới phát khởi cái tâm tính kính đối với pháp môn Tịnh Độ và phát tâm niệm Phật rất nhiều kể từ ngày hôm ấy. Một người chân thật niệm Phật chắc chắn được vãng sanh. Chúng ta phải tin điều này. Tất cả chúng ta ngày nay sở dĩ cái việc niệm Phật của mình vì sao mà còn phiền não, còn vọng tưởng quá nhiều thời gian công phu tu hành nhiều năm, mà tại sao mình không đạt được nhất tâm vậy quý vị? Tại vì bởi nguyên do là chúng ta không chân thật tu hành. Nếu tất cả chúng ta đều phát khởi cái tâm chân thật mà tu, chắc chắn rằng tất cả mọi người đều thành tựu kết quả mỹ mãn, niệm Phật một đời vãng sanh đó quý vị ạ.
Mong rằng toàn thể quý Phật tử hãy phát khởi cái tâm chân thật mà niệm Phật đi, chắc chắn một đời vãng sanh. Và với sự chân thật niệm Phật của chúng ta sẽ đem lại cái kết quả lợi ích ngay trong hiện đời. Quý vị sẽ vãng sanh trong từng giờ từng phút. Bởi lẽ khi chúng ta để cho một niệm phiền não, tham, sân, ganh tị, tật đố, hơn thua nó phát khởi, thì chúng ta rơi vào cảnh giới địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh. Nhất tâm chân thật mà niệm Phật thì những tà niệm, tạp niệm, tình niệm, phiền não, vọng tưởng sẽ tự rút lui, vãng sanh ngay trong giờ phút đó đó quý vị à. Để giúp cho quý Phật tử niệm Phật một đời vãng sanh, ta thực hành theo lời dạy của Thiền sư Trung Phong Minh Bổn qua điều thứ hai. Đó là chúng ta cần phải tha thiết đối với vấn đề sanh tử vô thường. Sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Quý vị có nghe câu nói này hay không? Sanh tử là việc lớn, sự sống chết là việc lớn, cân vô thường mau chóng quý vị ơi. Trong bài Kinh Di Giáo là lời dạy cuối cùng của Đức Thế Tôn khi Ngài sắp nhập Niết Bàn. Ngài dạy: này các tỳ kheo, các con nên nhớ rằng ngọn lửa vô thường luôn thiêu đốt thế gian, hãy sớm cầu tự độ. Ngọn lửa vô thường luôn thiêu đốt thế gian. Ngày nay chúng ta phải ý thức giác ngộ cái sự sống chết vô thường. Sống ngày nay, biết ngày nay, chưa chắc gì ngày mai chúng ta còn đâu quý vị. Hôm nay huynh đệ mình đủ duyên ngồi trong đạo tràng tu học như thế này, nhưng mà chưa chắc gì ngày mai chúng ta gặp lại nhau. Nói như vậy thì quý Phật tử nói giống như là một lời trù rủa, nhưng đó là sự thật. Ta là những người học Phật, chúng ta thẩm thấu được cái quy luật vô thường. Mà thế nào gọi là vô thường đây? Vô thường có nghĩa là không thường hằng. Trước thì không, sau thì có rồi lại quần không, cho nên gọi là vô thường. Nay dày mai khác, biến đổi trong từng giờ từng phút từng giây, cho nên còn gọi là sát na vô thường đó quý vị à. Thân này vô thường, tâm này cũng vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường. Và từng trong sát na một, sự vô thường đó diễn biến ra. Bây giờ mình ngồi đây tụ họp tu học, chút xíu nữa rời khỏi giảng đường thì gọi là vô thường đó quý vị. Sự vô thường đó chúng ta chứng kiến từng giờ, từng phút, từng giây. Chúng ta phải thống thiết đến sự sống chết vô thường kia. Ngày xưa Thiền sư Thân Loan, tổ của Tịnh Độ Chân Tông người Nhật Bản, mới có 9 tuổi thôi, cha mẹ đã qua đời rồi. Ngài mới đi đến đạo tràng gặp Hòa Thượng Từ Trấn và thưa rằng: kính bạch Hòa Thượng, cha mẹ con đã qua đời, bỏ lại thân con coi cút một mình mới 9 tuổi đời mà phải sống cảnh mồ côi. Hôm nay con đến đây cầu thỉnh Hòa Thượng làm lễ thế phát xuất gia cho con tu đạo. Hòa Thượng Từ Trấn nói: con mới có 9 tuổi đời thôi, còn nhỏ quá, ý thức giác ngộ được điều gì mà con xin xuất gia tu đạo vậy? Ngài Thân Loan trả lời rằng: kính bạch Hòa Thượng, dù tuổi đời con còn nhỏ, nhưng mà con có một cái nhận thức là vì sao con người sanh ra đây để làm gì vậy? Và sau khi chết đi, con người đi về đâu con không hiểu rõ, nguồn gốc do đâu mà con người sanh ra đây, nguyên nhân sanh ra đây để làm gì? Và sau khi chết đi cũng không biết là con người trở về đâu. Con muốn tìm hiểu rõ cái lẽ sống chết của con người, cho nên con đến đây cầu thỉnh Hòa Thượng cho con xuất gia tu đạo, tìm hiểu rõ cái nguồn gốc đó. Nghe xong, Hòa Thượng Từ Trấn nói: nếu vì sự sống chết, sanh và tử đó mà con xin xuất gia tu đạo, thì ta xin chấp nhận cho sự phát tâm của con. Ngày mai này ta sẽ làm lễ thế phát xuất gia cho con. Theo lẽ là phải ở đây công quả 3 năm, ở lại đây để thử thách trong vòng 3 năm, coi cái tâm hạnh ra sao mới cho xuất gia. Nhưng với cái tâm cần cầu thống thiết đến vấn đề sanh và tử đó, ngày mai này ta làm lễ xuất gia cho con. Ngài Thân Loan, một cậu bé 9 tuổi, quỳ xuống thưa với Hòa Thượng Từ Trấn như thế này:
Kính bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng là người học đạo lâu năm, chắc hẳn Hòa Thượng đã hiểu rõ điều này. Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Tuổi Hòa Thượng già rồi, Hòa Thượng có bảo đảm rằng tối đêm nay Hòa Thượng bỏ đôi dép xuống giường, bước lên giường ngủ, chắc chắn rằng ngày mai Hòa Thượng còn sống để bước xuống giường mang đôi dép lại hay không? Hòa Thượng có bảo đảm điều đó hay không? Giả lại, tâm niệm của con người, của chúng sinh là vô thường mà. Tâm của con giờ này đang tha thiết cần cầu muốn xuất gia tu đạo. Xin Hòa Thượng hãy độ cho con đi, bởi vì ngày mai này con chưa chắc con còn giữ được cái tâm này hay không, hay là nó thối tâm rồi. Xin Hòa Thượng hãy làm lễ thế pháp xuất gia cho con liền, bởi vì sự vô thường từ thân đến tâm cũng vô thường. Nghe xong thì không có lý do nào mà Hòa Thượng từ trấn không làm lễ xuất gia. Hòa Thượng bảo rằng đốt đèn lên đi, giờ đó là khuya tối rồi, đốt đèn lên đi, ta làm lễ xuất gia cho con liền. Và ta tin chắc rằng với cái tâm thống thiết với vấn đề sanh tử vô thường này sẽ tạo thành một động lực để giúp con tinh tấn tu hành và trở thành bậc long tượng trong tòng lâm. Quả nhiên lời thọ ký của Hòa Thượng từ trấn không sai quý vị. Chẳng bao lâu, trải qua thời gian năm tháng ở trong chốn tòng lâm tu học, và với một niệm tâm tha thiết với vấn đề sanh tử vô thường đó, đã tạo thành động lực giúp cho Ngài Thân Loan tu học tinh tấn và đã trở thành tổ của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản. Ta thấy rõ ràng, với gương hạnh của người xưa, nếu có được cái tâm thống thiết với vấn đề sanh tử vô thường sẽ tạo thành một động lực khiến cho chúng ta tinh tấn mãi không bao giờ thối lui. Còn mình thì năm bữa nóng ba bữa lạnh, bữa nay thức dậy niệm Phật tinh tấn lắm nhưng mà không được bao lâu hết bữa thôi, qua ngày mai thì nằm dài luôn mấy bữa. Có người ở nhà dặn ba cái đồng hồ để ngay cái lỗ tai của mình, để đầu nằm mà để ngay lỗ tai luôn. Dặn đúng 4 giờ là đồng hồ reo, 3 cái bọc đồng hồ báo thức như vậy. Mà cái nào reo rồi tắt cái đó, chồm lên dối tắt rồi ngủ tiếp. Nướng riết, nướng riết, nướng cho đến nỗi khét luôn, tới 6 giờ, 7 giờ mà cũng chưa bước xuống giường nữa quý vị à. Sở dĩ chúng ta giải đãi lười biếng, không tinh tấn trên con đường tu tập là bởi do mình không có cái tâm thống thiết đối với sự sanh tử vô thường. Giả sử như hôm nay quý vị biết rõ rằng ngày mai này là ngày mà tử thần đến dẫn mình đi, bữa nay mình có an tâm nằm dài ngủ hay không quý vị? Con tin chắc rằng chúng ta sẽ không thể nào an ổn nằm dài ngủ, vì biết rằng ngày mai này mình sẽ bước chân đến cửa tử, tử thần sẽ gõ cửa nhà mình, không bao giờ an tâm ngủ được. Do đó, Thiền sư Trung Phong Minh Bổn gửi gắm cho chúng ta một lời khuyên để một đời tu hành đạt được kết quả. Người tham thiền được minh tâm kiến tánh, người niệm Phật được vãng sanh, thì ta cần phải có cái tâm tha thiết đối với sự sống chết vô thường. Mỗi một ngày qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Kính khuyên đại chúng hãy chuyên cần, hãy tinh tấn, chớ có phóng túng, chớ có buông lung, như là cứu lửa cháy trên đầu của mình. Cẩn thận đi, chớ có buông lung. Đó là lời cảnh tỉnh vô thường mà buổi chiều công phu nào ở tại chùa, các tòng lâm tự viện đều đọc tụng bài cảnh tỉnh vô thường này. Thị nhật dĩ quá, mạng duyệt tùy giảm như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng chuyên cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, hận vật phóng vật. Cẩn thận, hận ở đây là cẩn thận, vật là chớ, phóng vật là buông lung, chớ có buông lung, chớ có phóng vật. Phải tưởng chừng như là lửa cháy trên đầu của mình, phải cứu liền, như là con cá mà mắc cạn nước vậy đó. Ngày nay đã qua, mạng sống mình đã giảm dần rồi. Một ngày trôi qua là một ngày chúng ta bước dần đến cửa tử. Đời người cao lắm là 36.000 ngày thôi quý vị, mà chúng ta để một ngày trôi qua trong vô nghĩa là ta đã lãng phí một phần 36.000 vốn liếng thời gian rồi đó. Cho nên một giờ rảnh rỗi là ta lo một giờ niệm Phật, một phút rảnh rỗi là chúng ta lo một phút công phu. Bởi vì vô thường không cho chúng ta chờ đợi hẹn lại ngày mai đâu. Diêm Vương chủ định tam canh tử, định bất luân nhân đáo ngũ canh. Diêm Vương đã định rằng canh ba anh phải chết, không cho anh chờ đợi hẹn lại đến canh năm đâu. Ngày xưa Đức Phật của chúng ta có nói một bài kinh ví dụ về bốn hạng ngựa. Sau khi nghe bài kinh ví dụ bốn hạng ngựa này thì mình xét mình thuộc hạng nào rồi. Phật ví dụ rằng ngựa cũng có bốn hạng. Hạng thứ nhất là nó chỉ cần thấy cái bóng roi người chủ nha, chỉ cần đưa cái roi lên nó thấy cái bóng roi là nó chạy rồi, nó đâu có cần để quất vào da của nó, đau lắm, thấy cái bóng roi liền chạy. Đó là hạng ngựa thứ nhất. Hạng ngựa thứ hai Đức Phật ví dụ đó là thấy cái bóng roi nó cũng không có đi, nó không, cũng không có chịu chạy nữa, mà người chủ phải dùng cái roi da đó quất vào người của nó, trúng vào da của nó, chạm vào da của nó đau rồi nó mới đi, nó đau rồi nó mới chạy. Đó là hạng ngựa thứ hai. Hạng ngựa thứ ba là quất vào da của nó cũng chẳng đi chẳng chạy, mà cần phải đâm vào thịt của nó thì nó mới đau, nó mới chịu chạy chịu đi. Đó là hạng thứ ba. Hạng thứ tư đâm vào thịt cũng chẳng xi nhê gì cả, mà phải chích vào xương của nó mới chạy, nó mới đi. Đức Phật ví dụ bốn hạng ngựa như thế, và Ngài bảo rằng hạng ngựa thứ nhất này ví cho hạng người thấy bóng roi liền chạy đây. Hạng người thấy từ đầu trên đến sấm dưới, có những người mình không quen không biết gì cả, đầu trên sấm dưới thấy có một người chết, khi thấy người khác chết trong lòng luống xót xa. Chẳng phải khóc kẻ chết mà nghĩ đến phiên ta đó quý vị. Hạng người thứ nhất này để chỉ cho Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt ta chỉ một lần dạo qua bốn cửa thành thôi, thấy cảnh già bệnh chết là thống thiết cái nỗi khổ đau của cuộc đời, gọi là thấy cái bóng roi. Bản thân Ngài chưa già, cũng chưa bệnh, cũng chưa chết, nhưng mà thấy cảnh người già, người bệnh, người chết là Ngài đã thống thiết sự sanh tử khổ đau của kiếp người, muốn tìm con đường để giải thoát những nỗi khổ đau và bệnh chết đó. Đó là hạng người thứ nhất. Mình có phải là hạng thứ nhất này hay không? Mình có phải là hạng ngựa thứ nhất mà thấy bóng roi liền chạy chưa? Thấy bóng roi đầu trên sấm dưới ta chết, thấy đưa tiễn không biết bao nhiêu người đi về bên kia thế giới rồi, mà đối với mình đâu có hề hớn gì đâu. Cho nên mình cũng phải, chẳng phải là hạng người thứ nhất này. Hạng người thứ hai là phải quất vào da đau rồi mới chịu tu nha. Còn thôi thì cứ giải đãi, lười biếng, lơ là cho qua ngày đoạn tháng. Đức Phật ví dụ hạng ngựa thứ hai phải quất vào da nó đau nó mới chạy nó mới đi. Ý như Ngài bảo rằng hạng người thứ hai sở dĩ phát tâm tinh tấn tu hành là do đâu vậy? Là do nhìn thấy người bạn thân của mình. Cái người bạn thân của mình đó, mình quen mình biết, mới gặp đó mà giờ mất đi rồi, thấy sự vô thường mau chóng quá đi, rồi cái phát tâm tu, cái đó gọi là hạng người thứ hai. Ví như cái hạng ngựa phải quất vào da thì nó mới chịu đi. Hạng ngựa, người thứ ba, Đức Phật ví dụ như là hạng ngựa quất vào da nó cũng chẳng chịu đi chịu chạy, mà phải đâm vào thịt của nó. Ý nói rằng bạn bè thân thiết gặp nhau quen biết, thấy họ mới gặp đó mà bây giờ họ mất đi, rồi mình bùi ngùi, mình xót xa cho thân phận của kiếp người, giống như một kiếp qua sớm nở chiều tàn rồi rụng. Nghĩ như vậy cho nên thống thiết đến sự vô thường mà tinh tấn tu. Còn bây giờ hạng người thứ ba này là ví cho người trong gia đình của mình, ruột thịt của mình nha, phải đông vào thịt, có nghĩa là ruột thịt của mình, cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái, cháu của mình qua đời, thân quyến của mình có người ra qua đời, gọi là thịt, ruột thịt của mình qua đời đó. Mình ý thức đến sự vô thường rồi mới phát tâm tu, đó là hạng người thứ ba. Có nhiều người từ trước đến nay chưa từng biết đi chùa, chưa từng biết ăn chay, chưa từng biết niệm Phật, nhưng mà trong gia đình có một đứa con chết, ý hai vợ chồng nọ nào giờ là chưa từng bao giờ đi chùa, mà thậm chí ai đi chùa còn chọc ghẹo người ta nữa. Đến khi gia đình có cảnh người thân qua đời, đứa con gái yêu thương nhất mới có 18 tuổi đời thôi, nói có một câu động chạm tới vong linh của nó rồi, nó mua thuốc sâu uống tự tử chết. Hai ông bà mới cảm thấy rằng con mình 18 tuổi mình nuôi nó đến lúc mà trắng da dài tóc, biết bao nhiêu gian lao khó khổ, nói nó có một câu thôi nó giận rồi nó tự tử nó chết, cứ ân hận hoài, nói chắc là cái lỗi của mình, rai rứt lương tâm. Mới nghe người ta nói là con mà nó chết với cái tuổi này nó hay về nó phá lắm, mà nó chết vì nó tự tử uống thuốc sâu, cho nên dễ xúi dục những người trong nhà tiếp tục chết về cái nghiệp này nữa. Cho nên hai ông bà sợ quá, đi đến chùa, gửi hình, gửi vong của con vào chùa. Mà chiều nào cũng vậy, người mẹ đến chùa Hưng Thiền ngồi tụng kinh với quý cô là nước mắt chảy ròng luôn. Chứng kiến trước cảnh đó, con ngậm ngùi và nghĩ đến cái trường hợp che già lá úa bờ sưng lạnh, khóc tuổi măng non sớm lụy tàn, bờ mi ngấn lệ ngập tràn, tuyền đài con ở dương gian mẹ giờ. Cái cảnh tre già mà khóc măng non, cha mẹ già mà phải đưa tiễn những đứa con tuổi hãy còn xanh phải vùi thân dưới lòng đất lạnh đó, ngậm ngùi đau xót dữ lắm. Từ đó mà mới hướng dẫn cô, bây giờ cô trở thành một người Phật tử tại gia thuần thành, biết ăn chay, biết niệm Phật, hai ông bà ăn chay trường luôn rồi. Chẳng những như vậy mà vừa rồi, ngày mùng 2 tháng 8 vừa rồi là ngày lễ quý kỵ của cố Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Lý, hai ông bà đến chùa và thọ Bồ Tát tại gia giới luôn. Có những trường hợp gia đình của mình người thân qua đời, khống thiết đến sự sống chết vô thường kia mà phát tâm tu đạo, thì Đức Phật ví dụ như là cái hạng ngựa thứ ba là phải đâm vào thịt nó mới chịu chạy, nó mới chịu đi. Còn hạng ngựa thứ tư đâm vào thịt cũng không chịu chạy, nó đổ lì ra nó cũng không chịu đi nữa, phải chích vào xương của nó, đâm sâu vào tận xương của nó. Ý nói rằng hạng người thứ tư này, người thân qua đời cũng chẳng phát tâm tu đạo, cũng chẳng nghĩ đến sự sống chết vô thường gì cả. Đến khi bản thân họ trải qua một cơn bạo bệnh nha, bản thân mình trải qua một cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh. Ở trong xã Mỹ Hội ở ấp AB đó, có một ông cụ nọ. Ông cụ này cả đời không có biết đi chùa, không biết ăn chay, không biết niệm Phật. Thậm chí con cái người thân trong gia đình đi chùa là về là ông chửi. Vậy mà cuối cùng cuộc đời ông bị ung thư, mang chứng bệnh ung thư. Khi ông mang chứng bệnh ung thư phổi xong rồi thì ông gấp rút liền nha, bảo với người thân trong gia đình ra chùa Hưng Hiền thỉnh sư ông đến làm lễ xuất gia cho ông liền đi. Đến lúc này là quýnh lên rồi, thỉnh sư ông ở chùa Hưng Hiền đó là đến là làm lễ xuất gia liền. Con cái mừng quá đến chùa nói sư ông ơi làm ơn, ba con hồi nào giờ không có phát tâm, không biết ăn chay, không biết niệm Phật, con cháu đi chùa ông còn chửi nữa. Vậy mà hôm nay ông phát tâm, trải qua một cơn bạo bệnh ông phát tâm, ông nói rằng ra thỉnh sư ông vào làm lễ xuất gia. Vừa nghe nói là sư ông đi liền mà, dù cho Phật sự cỡ nào, trưa 12 giờ nắng chang chang cũng đi. Đi tới nơi vừa vô, ông nằm một chỗ nghe thở thôi thớp vậy, chắp tay ngang ngực của mình nói: sư ông ơi, sư ông làm lễ cho con quy y, con xuất gia cạo tóc cho con luôn đi. Vừa làm lễ xong, truyền 10 giới sa di cho ông và cho ông gieo trồng cái nhân xuất gia đó. Cuối đời thì nửa tháng sau, trước khi mà ông mất đó, buổi sáng hôm đó ông bảo con của ông á, chở một bao gạo 20 kg. Đây là lần đầu tiên trong đời mới phát tâm cúng dường nha. Chở một bao gạo 20 kg ra chùa Hưng Thiền cúng dường cho thầy với mấy cô đi. Vừa chở đi xong rồi là ông hỏi một câu: chở gạo ra chùa cúng dường chưa? Con của ông nói: đi rồi, đi ra ngoài rồi mà chưa về. Ông nói: vậy hả? Rồi nằm xuôi tay nhắm mắt luôn. Khôn đến nỗi vào phút cuối cùng của cuộc đời biết xuất gia và biết phát tâm cúng dường, cái ngày cuối cùng lìa bỏ cõi đời, ông lại phát tâm cúng dường nữa. Con thấy một người có khi cả đời họ tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp mà giờ phút cuối cùng họ đối diện trước tử thần bắt đầu sợ nha quý vị. Bản thân mình trải qua một cơn bạo bệnh, biết rõ rằng mạng sống mong manh vô thường lắm. Nhắm mắt rồi thì buông xuôi tay, chẳng mang đem theo được thứ gì đâu. Cho nên 1, 2, 3 lúc này là chạy dắt dò lên cổ luôn đó, chạy cho thiệt lẹ. Nhưng mà với cái tâm trí thành khẩn thiết trong giây phút này, vẫn có thể giúp người đó sanh cảnh giới lành. Bởi vì một niệm tâm trong giờ phút lâm chung phát khởi cái tâm nào, nó, cái cận tử nghiệp này nó rất là mạnh. Cái nghiệp gần chết đó quý vị, nó mạnh lắm, nó sẽ lôi trước. Và có khi cả đời chúng ta làm lành mà vào phút lâm chung cái cận tử nghiệp của mình đó, là cái nghiệp gần chết đó, lại phát khởi cái nghiệp tham lam bỏng sẻn, muốn dơ dét giữ của, thì cả đời làm lành bị cái cận tử nghiệp do một niệm tham lam bỏng sẻn nó dẫn trước, cho nên có khi rơi vào cảnh giới gọi là ác đạo đó quý vị à. Còn có người cả đời làm ác mà vào phút cuối cùng họ quay đầu, họ hướng thiện, một niệm thành kính trong giờ phút lâm chung, chí thành hướng về Phật Pháp Tăng Tam Bảo, tin chắc rằng sẽ dẫn họ sanh ở cảnh giới lành. Do đó Đức Phật ví dụ hạng ngựa thứ tư này nè, bản thân mình trải qua một cơn bạo bệnh, lúc đó mới thống thiết đến sự sống chết vô thường, nỗ lực mà lo tu. Đức Phật ví dụ như là hạng ngựa phải đâm vào tận xương của nó đau rồi nó mới chạy, nó mới đi. Nhưng mà ngoài 4 hạng ngựa này, xin hỏi quý vị còn có hạng nào nữa không? Có nha. Đâm vào xương của nó mà nó cũng không chịu đi nữa, phải làm sao? Phải chích vào tận tủy của nó. Chích vào tận tủy của nó mà nó cũng chẳng si nhê gì hết. Thì giống như một số người ở giữa thế gian này trải qua một cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh rồi, chữa lành bệnh được mạnh khỏe được đôi chút rồi, thì bắt đầu chứng nào tật đó tiếp diễn những nghiệp xấu ác, hung hăng bạo ngược ngang tàn hống hách tiếp tục như cũ nữa. Đó là cái hạng hết thuốc chữa đó quý vị. Không phải là không có thuốc chữa, có thuốc đưa cho mà không chịu uống, cho nên chữa không được bệnh của người này rồi. Chúng ta nghe cái bài kinh 4 hạng ngựa đó, mình xét lại coi mình là hạng nào. Quý vị biết không, mình là hạng nào? Thấy bóng roi liền chạy có không? Đầu trên sấm dưới, thấy người ta chết dài dài, người ta chết kể người ta mắc mớ gì mình. Cho nên không phải là hạng này rồi. Hạng thứ hai, phải quất vào da. Bạn bè thân thiết, người quen mới thấy buổi sáng buổi chiều chết đi, kệ họ chứ mắc mớ gì mình, cũng không phải là hạng thứ hai. Hạng thứ ba là phải đâm vào thịt, ruột thịt của mình. Người thân của mình qua đời nhưng mà cũng chẳng phát tâm gì cả, chẳng nghĩ đến sự vô thường gì cả. Rồi đến chính bản thân mình trải qua một cơn bạo bệnh, 10 phần chết chỉ có 1 phần sống thôi, tỉnh trở lại là bắt đầu tạo nghiệp tiếp nữa rồi. Cho nên Tỉnh Nam Đại Sư trong bài văn khuyến phát tâm Bồ Đề, Ngài đã than thở bằng lời nói rằng: cửa sắt địa ngục mới thoát ra buổi sáng lại rơi vào buổi chiều đó quý vị ạ. À, để cho Địa Tạng Vương Bồ Tát đã bao lần nhọc nhằn vớt mình khỏi cảnh địa ngục mới vừa đưa lên nhân gian là bắt đầu ngài chưa kịp xuống là nó lọt xuống tiếp nữa rồi, quay trở lại thấy nó ở dưới nữa rồi. Đó là ai vậy? Chính là tất cả chúng ta, những chúng sinh mê lầm lũi trong bóng tối của vô minh, của tạo nghiệp. Cho nên cả đời này, nếu như quý vị không ý thức giác ngộ đến sự sống chết vô thường thì sống 100 năm uổng lắm quý vị. Quý vị nhìn coi, sân trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng năng phùng bá tuế nhân, núi cao tự có cây ngàn tuổi, trên đời có gặp kẻ trăm năm. Quý vị đi đến những cái rừng núi có những cây cổ thụ sống 1000 năm, 1000 tuổi, cho nên nói sân trung tự hữu thiên niên thọ, nhưng thế thượng năng phùng bá tuế nhân, trên đời này khó gặp được người nào sống 100 năm, 100 tuổi. Mà nếu có đi nữa thì sao nữa? Trăm năm trước thân này chẳng có, trăm năm sau cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ đó quý vị ạ. À, trăm năm trước khi cha mẹ chưa sinh mình ra thì thân này chẳng có, rồi sau 100 năm thân này cũng chẳng có luôn, thân này cũng trả về cho đất nước gió lửa mà thôi. Sự hợp và tan ở giữa cõi hồng trần này, xin quý vị nên nhớ rằng đường sinh tử là nhân đau khổ. Một khi mảnh hành hài vùi chôn dưới đáy mộ, lập lòe đấm lửa lò hương, mong manh làn khói vấn vương tro hồng. Thân này đã trả về không, đất vàng một nắm gợi lòng chinh nhân mà thôi. Nếu có còn chăng thì lập lòe đấm lửa bên cạnh lò hương nhã khói. Nếu có còn chăng là một nắm tro tàn vùi sâu dưới lòng đất lạnh, làm phân cho cây cỏ mà thôi, không còn gì nữa cả. Tất cả đều trở về với cát bụi. Chúng ta hiểu rõ được sự vô thường đó. Sự sống và chết chẳng khác nào như là bình minh và đêm tối. Đời người mở mắt trên chiếc nôi và nhắm mắt trên chiếc mồ. Bình minh và đêm tối chỉ là sự sáng và tối của những chuỗi thời gian dài vô tận. Sự sống và chết chỉ là sự mở đầu và kết thúc của dòng sinh tử luân hồi. Mà cái dòng sinh mạng của chúng ta đây là dòng sinh mạng miên viễn. Chết nơi này rồi sanh ở nơi kia, sanh ở nơi kia rồi lại chết đi, chết sanh sanh tử tử không biết bao nhiêu lần. Sự sống chết đó, nếu mà chúng ta nói tính đếm thì Đức Phật bảo rằng quá khứ sanh tử thạch kiếp nan cùng, vị lai luân hồi giới thành mạc hợp tận. Sự sống chết của chúng sanh trong quá khứ, Đức Phật đem cái ví dụ việc lao núi đá của một bậc đại trượng phu nam tử. Có một bậc đại trượng phu nam tử 100 năm đến một hòn núi đá lao một lần, lao cho đến khi nào hòn núi đá đó mòn. Đức Phật hỏi có thể tính đếm được thời gian hay không. Đệ tử của ngài thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, không thể nào tính đếm được thời gian lao núi đá là bao lâu. Đức Phật bảo rằng có thể tính đẹp đếm được đó, nhưng mà không thể tính đếm được kiếp sống sanh tử mà ta đã trải qua trong quá khứ như thế nào, bao nhiêu lần sanh ra, bao nhiêu lần chết đi rồi quý vị. Sanh sanh tử tử tiếp nối không cùng, như bánh xe lăn gọi là luân hồi, cứ mãi lên xuống trong 6 nẻo trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nay được thân người, nghe được giáo pháp của Phật, kính mong sao toàn thể quý Phật tử hãy thống thiết đến sự sống chết vô thường. Sống ngày nay không bảo đảm được ngày mai mình ra sao, mình có còn chăng. Sống 100 năm chưa thể gọi là đủ, mà sống 1 ngày cũng chưa thể gọi là thiếu. Hãy sống 1 ngày trọn vẹn trong sự an lạc giải thoát thì 1 ngày đó có giá trị ý nghĩa vô cùng. Còn hơn sống 100 năm mà đầy dẫy phiền não khổ đau, 100 năm đó hoàn toàn vô nghĩa quý vị ơi. Nếu chúng ta muốn niệm Phật một đời vãng sanh, phải ý thức sợ cái khổ sinh tử luân hồi và nhớ nghĩ đến sự vô thường mau chóng. Ngày xưa có ông Trương Tổ Lương, bạn của ông sau khi xuất gia xong trở về quê hương thăm ông, trải qua nhiều năm tháng cách biệt, mới đến khuyên ông phát lòng niệm Phật, vì năm đó ông đã sám mấy gần 70 rồi. Ông mới bảo rằng: tôi có 3 điều tôi chưa thực hiện được, bao giờ tôi thực hiện được 3 điều đó rồi tôi mới yên tâm niệm Phật. Hỏi 3 điều gì? Ông Trương Tổ Lưu trả lời đây: điều thứ nhất là chưa cưới vợ cho thằng con trai, điều thứ hai là chưa gả chồng cho đứa con gái út, điều thứ ba là chưa xây dựng mồ yên mã đẹp cho ông bà cha mẹ đã quá cố. Nếu làm xong 3 điều đó tôi mới yên tâm niệm Phật. Người bạn hết lời khuyên, mà ông nói là khi nào ông dàn xếp vài năm, sắp xếp xong xuôi làm việc 3 việc đó xong rồi thì ông mới lo tu. Bỗng đùng một cái, chưa đầy 1 tháng sau thì ông Trương Tổ Lưu qua đời. Người bạn của ông nghe tin trở về nơi quê hương, thắp nén nhang nơi trước quan tài của người bạn quá cố, dần ngâm nga đọc bài thơ rằng: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên người niệm Phật hẹn 3 điều, 3 điều chưa vẹn vô thường đến, khá tiếc Diêm Vương chẳng nể nhau. Diêm Vương không có nể người nào đâu quý vị à. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy tha thiết đến sự sống chết vô thường kia. Một giờ rảnh rỗi là lo Nam Mô A Di Đà Phật để chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi về. Vì tất cả chúng ta ai cũng phải về hết quý vị ạ. Ta bà là cõi tạm, cực lạc mới là gia hương của mình. Chúng ta là người lữ khách nơi quán trọ ta bà, dừng chân tạm nghỉ cao lắm là 100 năm rồi, ai trong chúng ta cũng phải về hết. Hãy chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi về với niềm tin sâu đối với pháp môn tịnh độ, cũng như nguyện tha thiết khi sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được Phật tiếp dẫn về vãng sanh về cõi Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Và ngay bây giờ quý vị phải nhất tâm niệm Phật, vạn duyên buông đi quý vị à. Điều thứ ba, Thiền sư Trung Phong Minh Bổn dạy chúng ta, để niệm Phật một đời vãng sanh chúng ta phải buông bỏ hết đây nè. Buông cái gì đây? Buông danh, buông lợi, buông hơn, buông thua, buông những sự khen chê được mất đi quý vị. Những thứ đó nó làm cho mình phiền não quá nhiều rồi. Danh, lợi, được danh thì mất lợi, được lợi thì mất danh, mà có danh có lợi đầy đủ đi nữa thì như thế nào? Danh mà chi lợi lộc mà làm chi bả vinh hoa gẫm lại có ra gì? Khi trút một hơi thở thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo. Nhưng hỡi ơi, danh với lợi làm cho biết bao nhiêu người điên đảo, bao âm mưu bao thủ đoạn đê hèn. Rốt cuộc rồi vì danh lợi mãi đua chen, cho nên trọn kiếp ta cam tâm làm ngựa hèn trâu dại, làm thân trâu ngựa nô lệ cho sự tham muốn về danh về lợi. Danh văn lợi dưỡng là một miếng mồi ngon nhử không biết bao nhiêu người. Được danh thì mất lợi, được lợi mất danh, buông bỏ hết cái niệm tham cầu danh lợi và luôn bằng lòng biết đủ với đời sống hiện tại của chính mình thì quý vị sống một đời sống an vui, hạnh phúc, gọi là vãng sanh hiện tiền luôn đó. Còn nếu không á, thì mình cứ ngồi đó mình chắc lưỡi, mình hít hà, mình than thở. Sao người nhìn lên người ta nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, còn thân phận của mình tại sao khốn đốn khổ sở thế này? Xin thưa quý vị đừng nhìn lên quá cao, mà hãy nhìn xuống sau lưng mình đi. Nhìn lên mình thấy mình không bằng ai, nhưng xin thưa với quý vị, nhìn lại phía sau thì còn có những người họ không bằng mình đó quý vị à. Chúng ta nếu biết đủ với cuộc sống hiện tại này, bằng lòng với đời sống hiện tại, cơm rau đỡ già đói, nhà cỏ che gió sương người đời, nếu biết đủ thì phiền não chẳng còn vương. Hỡi ơi, chúng ta không biết đủ mà tham cầu nhiều quá, tham cầu danh văn lợi dưỡng, danh hư lợi ảo trên thế gian, mình nói là không có gì hết, nhưng mà mất thử coi thì lộn gan lên đầu rồi. Có người thì được danh mất lợi, có người được lợi mất danh. Ngay bây giờ kính khuyên toàn thể quý Phật tử buông bỏ hết sự tham cầu danh văn lợi dưỡng đi, rồi chúng ta buông bỏ cái hơn thua tranh chấp nữa. Hơn mà chi, hơn được cái gì, thua mất mát cái gì vậy quý vị? Khi nào chúng ta có một niệm hơn thua tranh chấp thì quý vị suy nghĩ như thế này nè: sự hơn thua tranh chấp của ta đây, nó kéo đem lại cái công đức phước báo gì cho mình hay không? Có đem lại sự lợi ích an vui gì cho mình hay không? Nếu câu trả lời khẳng định là không, chẳng những nó không đem lại cái phước báo công đức cho mình mà nó còn gây phiền não khổ lụy cho mình và những người chung quanh, thì hơn thua tranh chấp để làm gì? Kẻ hơn thì thêm quán, người thua ngủ chẳng yên. Hơn thua cả hai đều buông bỏ đi quý vị mới được an ổn ngủ. Và kính khuyên toàn thể quý Phật tử, ai hơn thua thì ở lại cõi ta bà, riêng ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc. Không dạy gì hơn thua tranh chấp để ở lại cõi ta bà quanh quẩn, nhất tâm niệm Phật để về Tây Phương cực lạc an vui thù thắng. Còn ai hơn thua tranh chấp thì cứ ở lại cõi ta bà đi. Ta bỏ, buông bỏ đi cái niệm khen chê thị phi. Ở đời này người ít nói thì bị chê không biết, kẻ đăng ngôn thì lại bị nhiếc lắm lời. Khen chê khó tránh người ơi, thị phi là thói miệng đời xưa nay mà. Cao thì người ta chê ngỏng, thấp thì người ta chê lùn, béo thì chê béo trục, béo tròn, gầy thì chê xương sống xương sườn lồi ra. Sao người ta cũng nói được hết. Quý vị phải vững chãi trước những lời khen chê, những lời thị phi phải trái khen chê đó. Ai khen thì quý vị xét lại coi người ta khen tặng có đúng không. Nếu đúng thì mình hãy phát triển những cái hạnh tốt lành đáng khen đó, chứ đừng dương dương tự đắc. Rồi ai chỉ trích chê bai mình xét lại họ nói đúng không. Nếu họ nói đúng, mình bằng lòng tiếp nhận, sửa sai những cái dở, những cái xấu mà người ta chê bai đó, mình sửa đi, mình làm mới cuộc đời mình. Còn nếu chúng ta không làm chủ bản thân mình trước những lời khen chê thị phi, chẳng lẽ cả đời này chúng ta sống nô lệ trên cái lưỡi của trăm họ hay sao? Người ta thương mình thì người ta khen tặng, ta ghét mình ta dùng lời chỉ trích chê bai, làm việc phải họ cũng chỉ trích chê bai nữa. Chẳng lẽ vì những lời khen chê đó mà chúng ta đánh mất chính mình sao quý vị? Không lẽ suốt đời mình nô lệ trung thành cho những lời khen chê sao? Buông bỏ hết sự chấp trước nơi những lời khen tiếng chê thị phi đi quý vị. Buông bỏ luôn cái gì ngoài cái danh lợi hơn thua thị phi, rồi cái được cái mất. Được là sự thành công, mất là mất mát thất bại. Sự thành công và thất bại trên cuộc đời này, có những cái thất bại là mẹ đẻ của sự thành công ở mai sau, không có gì hết. Còn có sự thành công ngay bây giờ, nhưng chúng ta cũng đừng vì thế mà tự cao ngã mạn, vì biết rằng không có cái sự thành công nào mà vĩnh cửu, không có sự thất bại ở trong đó. Cho nên cái được, cái mất là lẽ thường tình thôi. Quý vị cũng nghe câu chuyện của Tái Ông Hắc Mã đó. Câu chuyện này người ta kể lại rằng ông lão họ Tái có một đứa con trai duy nhất. Nhà ông có mới mua một con ngựa. Thì con ngựa này con trai của ông rất là quý, nhưng mà mới mua về xong cái qua ngày hôm sau con ngựa nó xuất chuồng mất tiêu. Người ta mới đến chia buồn cùng ông. Ông bị mất con ngựa. Tái Ông mới trả lời câu chưa chắc cả đó, chưa chắc cả nha, biết đâu trong cái rủi nó có cái may. May thiệt quý vị. Con ngựa bị mất, chẳng những không mất mà nó còn quay trở về, nó dẫn thêm một con ngựa cái nữa. Người ta mới đến chúc mừng ông, tưởng mất con ngựa bây giờ có thêm con ngựa. Ông nói chưa chắc cả nha, biết đâu trong cái may nó có cái rủi. Thiệt rủi thiệt quý vị. Con ngựa mới đó, mới đem về thì con trai của Tái Ông mới leo lên lưng con ngựa cởi đi chơi, bị con ngựa hất xuống té gãy cái chân. Ta mới đến chia buồn cùng ông, có một thằng con mà bây giờ nó bị què cái chân rồi, tội nghiệp quá. Tái Ông mới trả lời chưa chắc à nha, biết đâu trong cái rủi đó có cái may. May thiệt quý vị. May là vì sao lúc đó người ta kêu gọi những thanh niên tòng quân nhập ngũ, riêng con trai của tái ông bị què giò cho nên ở với cha mình. Hỏi đi. Ta kể câu chuyện đó để nói cái sự may rủi được mất, thành công thất bại, hạnh suy, đó là lẽ thường tình. Vạn Hạnh Hiền Sư đã từng bảo rằng: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xum tươi tốt, thu hoa rụng rời, xá chi suy thạnh việc đời, hạnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Sự thạnh suy được mất, thành bại nhục vinh, chẳng khác nào như là hạt sương long lanh trên đầu cành hoa kẻ lá. Khi ánh nắng mặt trời dương lên, hạt sương liền tan biến. Được mất thành bại ở trên thế gian cũng vậy đó. Khi thành công chớ có tự cao ngã mạn, ỷ lại. Khi thất bại cũng chớ buồn bã âu sầu chán nản, mà phải biết rằng sự thành công và sự thất bại đó là lẽ thường tình của thế gian. Có khi trong sự thất bại nó là mẹ đẻ để giúp cho chúng ta thành công lớn sau này. Trong sự mất mát đó mà chúng ta lại được cái lớn hơn, quý hơn nữa. Cho nên quý Phật tử hãy mạnh dạn buông bỏ hết những niệm tham chấp nơi danh lợi, được mất, khen chê, được rồi hơn thua. Buông bỏ hết những cái đó đi, để làm gì? Nhất tâm niệm Phật. Ngay bây giờ chúng ta không niệm Phật còn niệm cái gì nữa quý vị? Ngày nào mình cũng niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm phiền não, niệm ích kỷ, niệm ghét ganh. Những niệm phàm phu này nó đã dẫn mình trôi lăn lên xuống luân hồi, rơi vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ngay trong hiện đời nữa đó. Đưa mình vào cảnh giới địa ngục trần gian hoài. Do đó chúng ta nhất tâm niệm Phật đi. Một câu niệm Phật, Đó là kình ngư để giúp cho chúng ta vượt khỏi biển sinh tử khổ đau. Một câu hồng danh A-di-đà Phật đó, nó là một luồng gió mạnh có thể thổi hết những thứ bụi bặm rác rến phiền não. Một câu hồng danh A-di-đà Phật đó là một ngọn lửa có thể đốt hết những rắc rến phiền não trong tâm chúng ta. Một câu hồng danh A-di-đà Phật đó là cam lồ tịnh thủy, có công năng dập tắt hết những ngọn lửa tham sân đang ngùn ngụt bốc cháy trong lòng của mỗi chúng ta đây. Một câu hồng danh A-di-đà Phật đó sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ tội nghiệp trong quá khứ. Một câu hồng danh A-di-đà Phật đó sẽ giúp cho chúng ta đoạn phục những thứ phiền não tham sân ngay trong hiện tại. Một câu hồng danh A-di-đà Phật đó sẽ giúp cho chúng ta đầy đủ tư lương vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ở tương lai. Đó là ba điều lợi ích lớn của sự niệm Phật. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử vâng theo lời chỉ dạy của Thiền sư Trung Phong Minh Bổn, thực hiện ba điều. Thứ nhất là chúng ta phải phát tâm chân thật mà niệm Phật. Thứ hai là phải thống thiết đến sự sống chết vô thường. Thứ ba là buông bỏ danh lợi, hơn thua, được mất, khen chê. Chỉ giữ một niệm tâm thanh tịnh mà niệm Phật thì tin chắc rằng hiện tiền quý vị vãng sanh ở Tây Phương Cực Lạc trong từng giờ, từng phút, từng giây. Và sau khi thân hoại mạng chung, tất cả chúng ta đầy đủ điều kiện để dự vào chính phẩm sen vàng nơi trời Tây Cực Lạc. Kính chúc toàn thể huynh đệ pháp lữ đồng tu thực hiện theo lời dạy của Thiền sư Trung Phong Minh Bổn, một đời niệm Phật vãng sanh Cực Lạc. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh, điều vãng sanh Cực Lạc.